những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này? Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Mai Hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tàu cấp Anamu và tiến sĩ Rupert Newdruck là một trong những cái tên quen thuộc được nhắc đến với đầy sự kính trọng và lòng biết ơn của nhiều người tị nạn Việt Nam. Ngày mất của ông là dịp để nhiều người Việt tri ân và tưởng niệm. Ông Newdruck và tàu cứu hộ cấp Anamu do ông thành lập đã cứu sống hơn 11.000 thuyền nhân Việt Nam vào những năm 1980. Một trong số những người thọ ơn tiến sĩ Newdruck là ông Nguyễn Văn Thuất, người sáng lập lễ hội nhi đồng Children Festival ở Úc, chia sẻ câu chuyện của ông và gia đình trên chiếc thuyền vượt biên nhỏ bé đã được tàu cáp Anamur vớt cách đây 43 năm. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào ông Nguyễn Văn Thuất.
Xin chào cô Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả của SBS Radio.
Dạ thưa, nếu hỏi ngay bây giờ là ông có nhớ cái ngày mà cái thuyền của mình được tàu cáp Anamur cứu vớt không thưa ông?
Có chứ, bởi vì sau khi được tàu cấp Anamur vớt và nhất là khi được vào trại tị nạn thì tôi có ghi lại một số chi tiết. Thì cái ngày mà chiếc thuyền tị nạn nhỏ của tôi được vớt là ngày 6 tháng 9 năm 1981, vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng. Chúng tôi xuất phát từ cái làng chài nhỏ ở tỉnh Bà Rịa và đi ra biển khơi qua cái cửa Cần Giờ lúc 4 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 5 giờ tháng 9 1981. Và khi qua khỏi cửa Cần Giờ ra được khơi thì chúng tôi thấy rất là mừng và tiếp tục đi. Đi được một ngày một đêm thì đến sáng hôm sau, tức là Chủ nhật 6 tháng 9 1981 đó, thì chúng tôi thấy có một cái chiếc tàu lớn ở đằng xa mà không biết rõ là tàu gì. Chúng tôi trên cái thuyền vượt biên thì có ống dột, nhưng mà chỉ nhìn được không xa lắm, mà cũng không biết cái tàu đó là tàu gì. Thấy có tàu thì cũng ghi nhận vậy thôi. Và thấy cái tàu nó chạy về hướng cái ghe của chúng tôi. Chúng tôi sợ quá, không biết là tàu này là của tàu có nước nào mà hay là tàu của chính quyền, không biết. Thành ra chúng tôi bỏ chạy. Thì chúng tôi lúc đó là đã đi khoảng 28 tiếng đồng hồ một ngày một đêm, thì cũng hơi mệt nhưng mà chưa mệt lắm. Và cái ghe của chúng tôi thì máy vẫn còn chạy, sức ăn nước uống vẫn còn. Thành ra chúng tôi chạy. Nhưng mà những cái ghe của chúng tôi là chạy không có lại cái tàu đó. Những chiếc tàu đó nó chạy tới càng lúc càng gần. Thì chúng tôi cũng đành chịu thôi, cũng có tiếp tục chạy nhưng mà cũng dồn dồn lên chiếc tàu đó. Có nghe một cái giọng nói tiếng Việt. Nói là tàu cứu giúp, tàu cấp anh mua đại khái vậy. Tôi còn nhớ rõ là giọng nói của một người Bắc. Thì chúng tôi rất là băn khoăn, rất là cũng vừa sợ vừa mừng, không biết cái người Bắc này là sao, chiếc tàu là sao. Nhưng mà sau khi nghe lại 2-3 lần mà tất cả những người đứng gần tôi đều nghe đại khái như vậy thì anh em đồng ý là chạy chậm lại, chạy trốn chậm lại và lắng nghe kỹ thêm. Thì chúng tôi nghe cái tiếng Việt nói giọng người Bắc, nói là tàu cứu vớt, đừng có chạy nữa. Thì chúng tôi bèn giảm tốc độ ngừng lại. Thật ra thì chúng tôi không có biết rõ là đó là tàu cấp Anamu, mà chỉ biết có thể là một cái tàu vớt, có thể là chúng tôi dừng lại. Và sau đó thì một số người ở trên tàu đó, họ thả cái cần trục á.
Yeah.
Thả cần trục xuống và họ có người xuống đi giúp câu mấy cái nhỏ lên, câu mấy người lớn lên. Cuối cùng thì lên hết. Và một số đồ đạc lên trên tàu đó.
Yeah. Lúc đó thì trên cái chiếc thuyền vượt biên của ông thì có khoảng là bao nhiêu người và có bao nhiêu con nít ạ?
Thì lúc đó là có tất cả là vừa lớn vừa nhỏ là 31 người. 31 người và con nít thì xin lỗi tôi không nhớ rõ con số đó. Chỉ nhưng mà có số con nít, trong đó có 3 đứa con của tôi.
Dạ, tức là ông đi vượt cùng với 3 đứa con của mình.
Tôi đi cả gia đình chứ, có nhà tôi, vì tôi là người tổ chức cái chuyến vượt biên đó.
À, tức là cả nhà đi luôn, là cả nhà bao nhiêu người thưa ông?
Cả nhà tôi là 5 người, 2 vợ chồng, 3 đứa con.
Dạ.
Tôi với một số người bạn là tổ chức chuyến đi đó, và sau vô nhiều lần thất bại thì lần này mới đi được.
Dạ, cái thuyền thì là đủ lớn không, hay là chính nằm trong cái phạm vi là mình có được cái gì mình sử dụng cái này?
Chúng tôi có một cái chiếc thuyền dài 9,5 feet và ngang 2,4 feet, có một mái thôi, là nhỏ lắm. Đấy, thuyền làm ở trong mấy cái lạch của cửa Cần Giờ đó.
Dạ.
Yeah. Nên không có lớn.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà rút kinh nghiệm của những lần thất bại trước thì đi thuyền nhỏ lúc mà thời tiết mà không có dữ dội lắm đó.
Dạ.
Yeah. Thì là cũng có hy vọng nhiều.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà với thuyền nhỏ thì dễ đi thoát hơn là thuyền lớn.
Dạ. Yeah. Và là người tổ chức cái chuyến đi và quyết định là đánh cược đưa cả gia đình mình lên cái thuyền nhỏ mong manh như vậy, thì trong đầu ông lúc đó và trong thâm tâm ông lúc đó là ông dự trù gì cho cái chuyến đi của mình và tương lai của mình?
Vâng, tôi thì mấy người bạn là dự trù là sẽ đi trong khoảng từ 7 ngày, 8 ngày, có đủ dầu và có bùm nữa. Gia đình là sẽ đi tới Mã Lai hoặc là Indonesia. Là từ ở cửa Cần Giờ đó thì đi ra ngoài biển khơi của Vũng Tàu thì đi về hướng Đông Nam đó, là sẽ vào vùng đó. Chúng tôi có mua được hải bàn và có sưu tập được một ít hải đồ.
Yeah. Thì lúc đó có dự trù là trong trường hợp nếu mà gặp hải tặc thì sao, hoặc là trong trường hợp nếu hư máy mà phải đi lâu hơn thì sao, tức là mình có dự trù những cái phương án xấu nhất cho
không,
cái
không dự trù trong lúc đó cô ngoài qua là bởi vì nó không, mình ở trong cái hoàn cảnh nó không phải là bình thường để mà có thể sắp xếp được 100 thứ, mình chỉ có thể sắp xếp được 5-7, 5-60 thứ vậy thôi. Thì mình cũng hy vọng là thứ nhất là đến được Mã Lai có đủ dầu và thức ăn nước uống cho cái ghe đã đi từ Mã Lai xong dọc một tuần.
Yeah.
Hoặc là muốn qua Indonesia và cũng có hy vọng có tàu vớt, nhưng thực sự là không biết rõ là có những tàu nào.
Yeah.
Và cái tình cụ của nó ra làm sao.
Yeah. Tức là không hề có, không dám và cũng không có khả năng để mà dự trù xa hơn, cứ việc mà đi ra biển cái đó rồi phải cứ phó thác cho số phận, là chỉ may rủi là được hy vọng sống sót.
Dạ đúng vậy đó, thì tôi thấy cái tâm trạng đó là tâm trạng chung của mấy người tôi vào cái thời gian đó đó.
Yeah.
Vì mình không có thể hoàn toàn chủ động được.
Yeah.
Bây giờ mình thấy có một số cái niềm hy vọng rồi mình bám víu cái hy vọng đó để mình tiến tới thôi.
Yeah.
Chứ còn muốn bảo đảm 101% thì chắc là không bao giờ bước xuống thuyền.
Yeah. Khi mà được tàu Cáp Anamua vớt á, thì là ấn tượng đầu tiên là như thế nào thưa ông?
Dĩ nhiên là rất là mừng. Và mọi người lúc đó thì chưa ai bệnh hoạn gì hết, vì mới có đi có 28 tiếng rồi.
Yeah.
Chị lên lại gặp một người Việt Nam, anh Nguyễn Hữu Huấn á. Anh Nguyễn Hữu Huấn là một cái người rất là dễ mến. Và cái vai trò của anh lúc đó là coi như công dịch viên cho quý vị chỉ huy cái tàu đó đó.
Yeah.
Và số người Việt, mà anh là người miền Bắc. Thành ra họ trên tàu đó, họ đặt bóng dồn, họ thấy có ghe nhỏ nhỏ đi gần gần á.
Yeah.
Và họ chạy gần tới để họ cách họ dớt.
Yeah.
Thì anh muốn là người nói tiếng Việt để cho mấy cái người ở trên ghe đó, như tụi tôi đó, là biết chứ không họ nói tiếng Đức làm sao mình biết.
Yeah.
Thì chúng tôi được biết thêm một số chi tiết là qua cái anh Nguyễn Hú. Khi mà lên được tàu thì lúc đó thì tôi thấy có một số người Việt Nam ở trên đó, thì cũng có 1-2 chiếc được vớt rồi đó.
Mm.
Được vớt trước đó, ở trên tàu đó, thì tàu chúng tôi là cái ghe của chúng tôi là được vớt, nó là ghe số 3, số 4 gì đó.
Yeah.
Họ đặt cho cái nhóm chúng tôi là ghe số 3, số 4 có 31 người đại khái.
Yeah.
Thì mỗi cái ghe đó có một số người và cái lần được vớt đó.
Hmm.
Cái thứ tự được vớt đó, số hiệu.
Yeah.
Thủy thủ đoàn đó, họ đưa xuống cái hầm tàu, đáy tàu, cái chỗ mà dành cho 4 người được vớt ở đó.
Yeah.
Ở dưới đáy đó thì cho nó đỡ hơn, chứ còn ở trên bon thì nó nhiều sóng lắm.
Yeah.
Khi nào thấy đỡ thì cũng bò lên để cho thoáng là nhìn trời nhìn đất, thấy mình tự do.
Yeah.
Thì cái việc ăn uống ở trên tàu thì nó rất là hạn chế, là bởi vì sau khi vớt cái ghe của tôi, cái tàu nó chưa có đầy, nó mới có mấy chiếc à. Thế nên là nó cứ đi tới đi lui, đi tới đi lui. Tôi nghe nói là đi từ Đà Nẵng cho tới Vịnh Thái Lan, nó cứ đi tới đi lui, gặp ghe nào có vẻ là thuyền tị nạn thì là họ chạy tới rồi họ thông báo là tàu dớt để họ dớt mấy kia lên.
Yeah.
Thì tôi ở trên tàu đó gần một tháng.
Ừ.
Họ cứ chở đi tới luôn vậy đó. Họ vớt cho tôi lúc đầy tàu rồi thì họ vô Vịnh Thái Lan họ đậu lại.
Ừ.
Thì mới biết là phải xin phép chính phủ Tây Đức để được chính phủ đồng ý bảo đảm rằng là cái số thuyền nhân mà được vớt này đó là nếu mà không có nước nào chịu nhận á thì chính phủ Tây Đức sẽ nhận để mà cấp quy chế tị nạn chở giữa Đức.
Yeah.
Có như vậy thì chính quyền của cái nước Phi hay là Mã Lai gì đó là mới cho vô trại tị nạn.
Yeah.
Chứ nếu mà không có được chính phủ Đức đồng ý thì họ không cho vô, không cho vô đảo á.
Yeah.
À, do đó là cái tàu đó nó đi tới luôn, nó lúc đó nó vớt được 695 người rồi đó, nó gần đầy tàu rồi, cũng đông lắm rồi, 700 người trên tàu là tàu đâu có lớn đâu. Thành
yeah.
ra là tất cả là chen chúc ở đó, họ đậu ở Thái Lan 2-3 ngày, tôi chắc là họ đã xin phép từ lâu rồi, nhưng mà vì con số người vớt nó tăng lên á, thành ra họ phải điều chỉnh hết, và cuối cùng thì là mới được báo tin mừng chính phủ Tây Đức đồng ý.
Yeah.
Rồi cái đám này nếu mà không có nước nào nhận thì là chính phủ Tây Đức sẽ bảo đảm nhận hết.
Yeah.
Và như vậy thì là tàu nó bắt đầu đi qua Philippines để đổ tôi xuống đảo Palawan á.
Yeah.
Ở đó thì... có cái trại tị nạn.
Yeah. Cái chuyến đi của ông là một trong những cái chuyến đi may mắn, tức là vừa ra khỏi hải phận là gặp ngay cái tàu Cap Anamu vớt liền. Thế thì khi và lên, thế là khi lên tàu và khi đến trại tị nạn thì ông có gặp những ai, những cái tàu khác mà cũng đã được tàu Cap Anamu vớt mà không có được may mắn như tàu của ông không thưa ông?
Ở trại tị nạn có chứ. Ồ, nhiều cái thảm cảnh lắm cũng.
Yeah.
Nhiều lúc cướp biển rồi đúng cái chuyện cả. Bởi vì ở lúc mà tôi ở đảo Palawan đó.
Yeah.
Thì có khoảng 4.000 người tị nạn từ các loại, từ những cái người bị hải tặc cho tới những người chết gần hết trên tàu. Nó có một vài người vào, và có những người điên cuồng hay là có những người phải chữa bệnh liên tục đó. Nhưng mà tôi không có nói chuyện trực tiếp với mấy người đó, bởi vì tôi có những công việc khác á. Nên là tôi biết có những trường hợp đó. Nói chung là rất đáng thương, rất là hãi hùng.
Dạ. Yeah. Thế ông có, ông sau đó thì ông và gia đình ông qua tới Đức ở, có bao giờ có cái dịp để mà gặp được hai vợ chồng Rupert Neudeck không ạ?
Dạ không, tôi, ông nói cái là ông ở miền Trung Đức, miền Trung Tây Đức á.
Ừ.
Tôi thì ở miền Nam, tôi ở trong một cái trại sĩ nạn ở miền Nam Tây Đức.
Dạ.
Rồi sau đó thì chúng tôi đi học tiếng Đức, rồi đi học nghề, đi tìm việc làm. Cái đời sống trong vạn sự khởi đầu nan mà, không có dịp gặp ở nơi đấy. Chỉ có gặp anh Huấn thôi, là cái người Việt Nam mà làm thông dịch trên tàu đó.
Ừ.
Sau này ảnh là giữ một cái trò tích cực lắm trong cái việc vận động giữa nơi đấy và tàu Cap Anamur đó.
Yeah. Thưa ông và gia đình ông là một trong những cái người thọ ơn tiến sĩ Rupert Neudeck. Cái cảm tưởng của ông, người Việt thọ ơn một đọc thì về ông tiến sĩ là như thế nào thưa?
Ôi, thì tôi rất là biết rồi. Ông nói đấy, tôi thấy ông là một người rất là đặc biệt. Mà tôi đã nói là tôi cũng tìm hiểu vì sao, cái động lực nào đã thúc đẩy ổng hoạt động một cách mạnh mẽ giúp cho thuyền nhân Việt Nam và sau này giúp cho những người tị nạn các nước khác. Thì tôi tìm thấy một cái chi tiết là ông tiến sĩ Ngoại Đắc đó, thì ổng vốn là một cái người đã có cái kinh nghiệm tị nạn lúc ổng còn nhỏ. Tức là lúc ổng 6 tuổi đó thì gia đình ổng sống ở cái thành phố Danzig ở bên Ba Lan. Ổng là người Đức nhưng mà sống ở Ba Lan. Khi mà Hồng quân sắp tới đó, đó thì là họ phải kéo đi đó. Và ông nói đấy lúc đó là 6 tuổi, cùng với mẹ ông và chị em đó, là mới rời cái thành phố Danzig để đi ra biển để được vào giải cứu chở về Đức á.
Yeah.
Tức là ông là cũng là một kiểu tị nạn á, nhưng mà họ tới trễ, họ trễ cái tàu đó, chiếc tàu đó nó đã đi trước 2 tiếng đồng hồ rồi. Lý do là gia đình ông được biết và có vé lên tàu trễ, chứ không có được sớm sủa, không có được đúng lúc, thì họ đến trễ 2 tiếng và chiếc tàu đó ra khơi. Nhưng mà may mắn cái rủi đó lại là cái may là bởi vì chiếc tàu đó được bị thủy lôi của Nga đó.
Yeah.
Và chìm, mang theo khoảng 9.000 người chết.
Yeah.
À, thế nên là từ cái lúc 6 tuổi đó ông nói đất ông đã có cái nhọc nhằn, cái khổ nhọc của cái người phải di dời, người tị nạn đó, thì là ông phải đi từ ở Ba Lan là trở về Đức và ông sống ở đó. Thế nên là cái đó nó tạo cho ông một cái ấn tượng. Nên khi mà nghe có cái vụ thuyền nhân Việt Nam á, thì ông mới hết lòng mời gọi, và đặc biệt là mời được cái ông Harris Burns, là một cái ông nhà văn được giải văn chương vào năm 1972.
Yeah.
Thì năm 1979 là hai ông đã đồng sáng lập ra một con tàu cho Việt Nam và kêu gọi mọi người Đức giúp đỡ. họ quyên góp được khoảng 1 triệu đô la Mỹ vào thời đó đó, và họ thuê được cái chiếc tàu cấp Anamu xuất phát vào tháng 8 năm 1979 để đi vớt, và trong mấy năm đó thì họ vớt được tất cả là 11.300 người Việt Nam. Và ngoài ra thì ông Ngoại Đắc đó, ông còn tiếp tục giúp cho người tị nạn ở các nước khác nữa. Sau đó nó cho tới khi ông chết vào năm 2016. Thì nói chung là tôi nghĩ rằng là ông Ngoại Đắc là một người đã có cái thời gian ấu thơ và trưởng thành cũng là khó khăn, và bắt đầu từ cái lúc mà ông phải cùng với gia đình rời khỏi cái thành phố Danzig ở Ba Lan để mà ra tàu đi tị nạn á. Thành ra là ông rất là thông cảm với cái tình trạng của những người tị nạn. Và do đó là có như cả đời của ông và cả bà vợ của ông hết mình với những cái công tác nhân đạo. Và cái người mà đã trải qua những cái gian truân nhọc nhằn buồn bã của cái thời tị nạn thì họ dễ thông cảm với cái hoàn cảnh của những người tị nạn khác.
Và cái sự tìm hiểu đó cũng như là cái tính cách cũng như cái số phận của tiến sĩ Trubert như được có ảnh hưởng gì tới cái phần đời còn lại của ông cũng như là những đứa con trong gia đình ông thưa ông?
Cái đó tôi dĩ nhiên là có chứ. Thì tôi có quan tâm tới cái việc tìm hiểu cái động lực nào đã khiến cho ông làm nữa. Thì cái đó là một trong cái phần mà tôi có thể nói là được khuyến khích và học hỏi. Có tôi vốn sẵn là có khuynh hướng đó. Quả lại tôi cũng học hỏi một số điều trong hướng đạo, trong đó không có hướng đạo là khuyến khích, là đoàn sinh, hướng đạo sinh là giúp ích mọi người, sống một đời sống hữu ích cho nhân quần xã hội. Thành ra là cá nhân tôi thì tôi trong thời gian ở Đức tôi cũng có một số đóng góp phong trào hướng đạo và giới trẻ ở tại Đức. Và khi Đức Úc này vào cuối năm 1989 thì cho tới bây giờ là tôi vẫn còn, bây giờ vẫn còn hoạt động, vẫn còn làm việc. Bây giờ tôi cũng kêu gọi gia đình, bạn hữu, mấy đứa con của tôi và cháu nội cháu ngoại.
Thưa thế hệ thứ hai, thứ ba của gia đình ông sinh ra ở tại Úc này nữa, thì có biết về cái lai lịch gia đình và cũng như là cái thọ ơn mà gia đình đối với tiến sĩ Ribbit New Dock không ạ?
Có chứ, nhà tôi là có treo một cái hình của chiếc tàu Cap Anamu đó. Và tôi vẫn nói chuyện và thỉnh thoảng tôi vẫn tiếp với người bạn cùng đi tàu, cùng đi quốc hồi đó đó. Đến tàu chơi ở nhà, mấy đứa con tôi là sinh ở Việt Nam. Lúc mà mình vượt biên thì mấy cháu khoảng từ 3-4 tuổi cho tới khoảng 10 tuổi. Bây giờ thì các cháu nó 5 mấy tuổi rồi. Thì mấy đứa cháu ngoại cháu nội của tôi thì nó cũng 20 mấy tuổi rồi. Thì nó sinh ở đây. Còn mấy đứa con tôi thì sinh ở Việt Nam hết. Và nó đều trải qua thời kỳ vượt biên ở trên tàu cáp. Tôi vẫn còn giữ cái hình lúc mà tụi tôi ở trên tàu cáp đó. Không biết có một cái phép lạ nào đó mà có một người nào đó, tôi quên tới một người bạn nào đó gửi cho tôi mấy cái hình họ chụp lúc ở trên tàu cáp á. Tôi cũng còn giữ cái hình đó, thì mấy cháu nó vẫn còn giữ, nó biết chứ. Nó biết là thì nó vẫn giúp vào những cái việc gì mà nó có thể giúp.
Các con của ông thì là hiện nay các anh chị đó đang làm gì, cuộc sống như thế nào ạ?
Vâng, thì mấy đứa con của tôi thì nó may mắn hơn tôi là vì nó qua lại lúc mà tôi qua, tôi vượt biên ở trại thì này ở Phi, rồi sau đó thì tôi được đưa qua Đức. Chúng tôi ở đó ở Đức khoảng 8 năm thì tôi xin đi qua đây. Lúc qua Đức thì tôi học về IT á. Tôi may mắn là học được IT. Thành ra tôi có workshop ở bên Đức, và lúc đó ở bên Úc rất cần những IT specialist. Nên là trong một cái lần đi thăm nước Úc, thăm Sydney và thăm Melbourne, thì tôi thấy là những skill mà tôi có học được ở bên Đức và đang làm ở bên Đức đó là bên Úc rất cần. Do đó là tôi xin qua đây làm, qua đây ở và làm về IT cho đến khi tôi về hưu á. Tôi về hưu cũng 20 năm rồi. Tôi tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, hoặc là với xã hội Úc, tổ chức Tết hay là tổ chức những sinh hoạt văn hóa này khác, và đặc biệt trong hướng đạo Việt Nam hay lãnh đạo Úc. Thì mấy đứa con của tôi thì nó đời sống kinh tế thì nó khá hơn tôi. Là một đứa là bác sĩ, một đứa là dược sĩ thì nó khá hơn mình.
Và cũng nhờ cái sự cứu vớt của cái tàu Cap Anamu của tiến sĩ Robert Newdock mà Úc đã có thêm những bác sĩ, dược sĩ và trí thức cho nhân sự của nước Úc thưa ông, cũng như là bản thân ông là một trong những cái người mà đóng góp vào cái đời sống xã hội Úc, một cái Children Festival mà trước đó là Úc không có.
Tôi nghĩ những người như tiến sĩ nói đấy là một trong những người đặc biệt, những người ơn của rất là nhiều người Việt Nam. Và có nhiều hoạt động của anh chị em, không những ở tại Đức mà ở tại đâu đó, tại Melbourne, tại Sydney, thỉnh thoảng vào cái dịp cái ngày qua đời của ông Redick, nhà dỗ của ông Redick là có tổ chức những sinh hoạt này nọ đó, cái đó là điều ý. Người Việt Nam mình vốn có truyền thống là ăn trái nhớ kẻ trong cây mà. Thành nên là tôi thấy cái đó là một điều rất là quý.
Dạ thưa, cảm ơn ông Nguyễn Văn Thúc rất nhiều là cho những chia sẻ của ông trong cái ngày tưởng niệm ngày mất của tiến sĩ Rupert Neudert, một vị ân nhân của hơn 11.300 người Việt Nam tị nạn.
Dạ, cảm ơn cô Mai Hoa đã dành cho tôi cơ hội được chia sẻ những cái cảm nghĩ của mình và những cái hồi ức của mình về cái thời gian vừa qua.
Dạ vâng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.